Kính thưa cộng đoàn, cả ba bài đọc phục vụ trong thế lễ hôm nay nói lên hình ảnh khuôn mặt của hai người cha, và hai người cha này có những điểm rất giống nhau. Cả hai người cha đều có một người con trai duy nhất mà các ngài rất yêu thương, và cả hai người cha đã sẵn sàng dâng hiến đứa con yêu thương nhất của mình vì một mục đích cao cả hơn. Người cha thứ nhất đó là ông Abraham. Chúng ta biết ông Abraham khi đã gần 100 tuổi và bà vợ của ông đã 90 tuổi, thì lúc đó Thiên Chúa mới cho ông sinh được người con trai duy nhất, đó là Isaac. Và dĩ nhiên chúng ta hiểu được rằng một người cha già như vậy lại sinh ra được một đứa con trai trong cái tuổi cao niên như thế, thì đương nhiên ông dành hết tình cảm cho đứa con của mình. Đặc biệt Isaac là đứa con cầu tự, đứa con mà ông hằng cầu mong ước ao biết bao nhiêu năm nay. Và đặc biệt hơn nữa, bởi vì Isaac lại là người mà Thiên Chúa đã nói với ông Abraham, nó sẽ trở nên tổ phụ của một dân tộc lớn, nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển. Thế nhưng mặc dù yêu thương con như vậy, ông Abraham đã sẵn sàng sát tế đứa con của mình theo lệnh của Thiên Chúa. Còn người cha thứ hai là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng có một người con, một duy nhất là ngôi hai Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô. Ngài yêu thương người con một duy nhất này với tất cả tình yêu của một Thiên Chúa vô biên. Thế nhưng để cứu rỗi nhân loại, Thiên Chúa cũng đã sẵn sàng hy sinh chính người con duy nhất đó để làm giá chuộc cho toàn thể nhân loại. Thế nhưng chúng ta thấy giữa hai người cha này lại cũng có những cái điểm rất khác biệt. Trước hết ông Abraham, sở dĩ ông hy sinh đứa con trai duy nhất của mình không phải do lòng tự nguyện ông, mà theo một cách nói nào đó cũng là cách miễn cưỡng, bởi vì Thiên Chúa truyền lệnh như vậy cho nên ông bắt buộc phải làm theo. Chứ có lẽ trong thâm tâm một người cha già như vậy không đời nào mà lại tự mình đem đứa con yêu dấu của mình đi để sát tế như thế. Và rồi cái điểm khác biệt thứ hai là Isaac, người con, chính ông cũng không biết rằng mình sẽ là vật sát tế. Bởi vì nếu như Isaac biết rằng mình sẽ là vật sát tế, có lẽ Isaac đã chống lại ý định đó của người cha của mình. Và cái điểm khác biệt thứ ba đó là Isaac cuối cùng đã thoát khỏi cái chết. Tức là ông Abraham sẵn sàng sát tế người con, nhưng đến giây phút chót, nhờ sự can thiệp của sứ thần của Chúa, và mạng sống của Isaac đã được cứu. Trong cái đó chúng ta thấy Thiên Chúa hy sinh người con duy nhất của mình là Đức Kitô, không bị dưới một áp lực nào. Không ai bắt Thiên Chúa phải làm điều đó, không ai ra lệnh cho Thiên Chúa phải làm điều đó, mà Ngài làm điều đó hoàn toàn do lòng yêu thương tự nguyện dành cho nhân loại lỗi lầm. Và rồi sự khác biệt thứ hai là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Ngài biết được Ngài sẽ là con người, là người con bị sát tế trên thập giá, Mặc dù biết như thế, nhưng Đức Kitô vẫn hoàn toàn vâng theo thánh ý của Cha trên trời, và Ngài đã đi đến tận cùng của việc sát thế, đó là đã chết trên thập giá. Isaac được Thiên Chúa cứu vào giây phút chót. Isaac đã không chết, còn ngược lại, Đức Kitô đã chết, và chết một cách thảm thương ở trên cây thập giá để đem đến ơn cứu độ cho con người. Và như thế chúng ta thấy tình yêu của ông Abraham dành cho ông Isaac đã là tình yêu của một người cha rất là lớn lao, thì tình yêu của Thiên Chúa dành cho Đức Kitô và dĩ nhiên dành cho con người tội lỗi của chúng ta còn lớn lao hơn nhiều. Cho nên lời Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai: Thiên Chúa đã yêu thương trần gian đến nỗi đã không tiếc hy sinh chính người con một yêu dấu nhất của mình để chịu chết cho nhân loại. Đó là tình yêu của một Thiên Chúa vô cùng lớn lao dành cho chúng ta là những con người tội lỗi. Chúng ta nhớ ở trong Tin Mừng có một câu chuyện sự ngôn về người con hoang đàng. Một người cha có hai người con. Một hôm người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cha chia gia tài cho con. Người cha liền chia gia tài cho hai con. Mấy ngày sau, người con thứ thu gom tất cả tài sản tiền bạc mà cha đã chia cho mình và bỏ nhà ra đi đến một nơi xa, ở đó ăn chơi hoang đàng trác táng. Rồi sau khi đã tiêu hết tiền bạc thì anh ta trở nên túng quẫn và đói, cho nên phải đi làm thuê, và người chủ đó bắt anh ta đi chăn heo ở ngoài đồng. Có những lúc anh ta đói đến nỗi mà muốn thèm ăn những cái cám của heo ăn mà không được ăn. Thì chính lúc đó, chính cái lúc cảm thấy nhục nhã như vậy, anh ta nhớ đến người cha già của mình, và anh ta đã quyết tâm trở về với người cha đó. Và dù rằng bị người cha đó khước từ hay là không nhận làm con đi nữa, thì anh ta cũng chấp nhận để đền lại những tội lỗi của mình. Thế nhưng thật không ngờ, khi anh ta vừa về tới nhà thì người cha đã chạy ra đón đứa con lạc loài của mình. Và thay vì xua đuổi, thay vì giận dữ, thì người cha già đã yêu thương đứa con lầm lạc của mình với tất cả cái tấm lòng yêu thương. Ông ra lệnh cho gia nhân mặc áo mới cho cậu, lấy nhẫn đeo cho cậu, lấy giày xỏ cho cậu, và mở tiệc ăn mừng. Khi đó người con cả ở ngoài đồng đi về nghe biết sự thể, thì anh ta liền tức giận và phản đối. Anh ta nói rằng: Thưa cha, tại sao cha làm như vậy? Con đây là đứa con cả, con chưa hề lỗi lời cha một lần nào, mà cha cũng chưa bao giờ cho con lấy một con bê nhỏ để con ăn vui với bạn bè của con. Còn cái thằng con mất nết này, sau khi đã vung vãi tiền bạc với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại yêu thương, cha lại đón tiếp như vậy. Thì kính thưa cộng đoàn, nếu như Đức Giêsu Kitô là ngôi hai của Thiên Chúa, cũng có cái lòng ganh ghét như người con cả trong bài dụ ngôn này, thì có lẽ Đức Kitô đã phải nói với Thiên Chúa Cha: Lạy cha, con là con một duy nhất của cha, là người con rất là người con mà không hề lỗi phạm với cha một điều nào bao giờ. Vậy mà cha lại không thương yêu con, mà lại yêu thương cái nhân loại tội lỗi, gọi là mất nết, sa đọa, đến nỗi cha sẵn sàng hy sinh con để cứu cái nhân loại lỗi lầm đó. Vâng, nếu Đức Kitô cũng có tính ganh ghét như cái người con cả trong bài dụ ngôn, thì có lẽ Đức Kitô đã nói như vậy. Nhưng không, Đức Kitô không ganh ghét, không buồn, vì Thiên Chúa yêu thương con người và hy sinh chính người con duy nhất để cứu độ nhân loại, mà Đức Kitô đã cũng rất hài lòng và tự nguyện, và cũng vì yêu thương nhân loại cho nên Ngài cũng sẵn sàng làm theo ý Thiên Chúa Cha là Cha của mình. Thì kính thưa cộng đoàn, đó là tình yêu của một vị Thiên Chúa. Tình yêu đó dành một cách trọn vẹn cho nhân loại, là những đứa con hoang, là những con đi bụi đời, là những đứa con lầm lạc. Nếu như nhân loại là những con người thánh thiện, công chính, gương mẫu thì đã đành. Đằng này chúng ta biết con người từ ngay từ khi Adam Eva được dựng nên cho tới ngày hôm nay luôn luôn chống lại Thiên Chúa, luôn luôn làm phản lại với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và đã sẵn sàng hy sinh người con duy nhất của mình để trở thành hiến vật để cứu độ nhân loại. Thế đúng như Thiên Chúa đã từng nói, ta đâu có muốn cho kẻ có tội phải chết, nhưng ta muốn cho chúng ăn năn trở lại để được sống. Thiên Chúa muốn chúng ta ăn năn trở lại để được sống và để được sống hạnh phúc với Ngài. Cho nên Thiên Chúa tạo mọi điều kiện để cho chúng ta có thể làm lại cuộc đời của mình và để được ơn tha thứ và để được ơn cứu độ. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, đây là mùa chay, đây là mùa cứu độ, đây là mùa mà chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, làm lại cuộc đời của mình, dứt bỏ những đam mê tội lỗi quá khứ để trở thành đứa con ngoan ngoãn, xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ và ơn cứu độ của người cha yêu thương.